chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, theo thống kê cho biết, danh từ thời gian, time, được dùng thường nhất trong Anh ngữ. Chúng ta sống trong một thế giới mà mọi người đều bị ám ảnh bởi việc sử dụng từng ngày, tiết kiệm từng phút và cố gắng tìm thêm giờ cho mỗi ngày. Dù rằng mọi người đều có đủ thời gian dành cho mình, ít ai trong chúng ta nghĩ rằng mình có đủ cả. Có lẽ vì vậy mà Thi Thiên 90 trở thành một phân đoạn thật quý báu. Thi Thiên này chuyển điểm tập chú từ cuộc đời bị giới hạn thời gian của chúng ta sang Đức Chúa Trời đời đời. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Một phiên khúc trong thánh ca nổi tiếng Crown Him with Many Crowns của Matthew Bridges bắt đầu: Hãy tôn Ngài là Chúa của năm tháng, đấng thống trị thời gian. Đấng thống trị là chủ tể, vị vua, quân vương được sức dầu. Nhân vật không cần sự bổ nhiệm hoặc tranh cử. Đức Chúa Trời tạo ra thời gian, Ngài trị vì và vượt trên thời gian. Khi chúng ta cảm thấy nản lòng vì nhìn tờ lịch hoặc bị thôi thúc bởi chiếc đồng hồ, thì Thi Thiên 90 đọc trong lặng lẽ sẽ nhắc nhở rằng mọi ngày cùng năm tháng của chúng ta đều ở trong tay Đức Chúa Trời đời đời của chúng ta. Trong khi khiêm cung cúi đầu trước mặt Ngài, chúng ta sẽ thấy thời gian từ một góc nhìn mới hơn.
Cuộc đời như con thuyền đó chìm vào biển cả mờ tối. Cuộc đời vì thế chỉ vinh hoa bạn ơi, cần chi cao sang chân thế, và còn chi nghĩa cuộc sống nếu mất Giê-xu trong đời anh. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài yêu tôi, không phút giây lìa xa. Trái tim này vỡ tan nếu mất Chúa Giê-xu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với cha, giao phó hết đau lo, Ngài luôn sẽ giang tay chào đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thỏa vui vì có Giê-xu. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài yêu tôi, không phút giây xa. Nếu trong đời của tôi đánh mất Chúa Giê-xu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài yêu tôi, không phút giây lìa xa. Cha giao phó hết đầu lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ có vui vì có Giê-xu. còn chi nghĩa cuộc sống nếu mất Giê-xu trong đời anh. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Trái tim này vỡ tan nếu mất Chúa Giê-xu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Anh quay về với cha, giao phó hết âu lo, Ngài luôn sẽ giang tay chào đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thoa vui vì có Giê-xu. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Một trong đời của tôi đánh mất Chúa Giê-xu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với cha, giao phó hết âu lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ có vui vì có Giê-xu.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Nếu Mất Chúa Giê-xu, lời Việt Thảo Lan do Quốc Thanh trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ba điều quan trọng chúng ta cần có để sống ở đời này là: thứ nhất, chúng ta phải có một đối tượng để tôn thờ; thứ hai, chúng ta phải có một người bạn đời; và thứ ba, chúng ta phải biết sứ mạng của mình ở trên đời này là gì. Nói về đối tượng để tôn thờ, có lẽ chúng ta cho rằng điều này không cần thiết. Nhưng chính khi chúng ta nói là không cần thiết, đó là chúng ta đã chọn cho mình một đối tượng để tôn thờ. Đối tượng đó có thể là chính chúng ta. Thật ra, bất cứ điều gì ảnh hưởng và chi phối đời sống chúng ta nhiều nhất, nói đúng hơn, chúng ta để cho điều gì ảnh hưởng và chi phối đời sống chúng ta nhiều nhất, thì đó chính là thần tượng, đó chính là chủ nhân ông của cuộc đời chúng ta. Chúng ta đã từng nghe câu, tiền bạc là một tên đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ xấu. Nói như vậy nghĩa là, khi chúng ta coi tiền bạc chỉ là phương tiện trong đời sống và chúng ta có thể làm chủ tiền bạc thì không sao. Nhưng nếu chúng ta để cho tiền bạc trở thành nguyên nhân thúc đẩy, thì đó là điều nguy hại vô cùng. Chúng ta cũng thường nghe người ta nói, thà làm học trò người khôn còn hơn làm thầy kẻ dại. Vấn đề tương tự như vậy trên mọi lĩnh vực. Khi chúng ta tùy thuộc hay là để cho một ảnh hưởng nào đó chi phối đời sống của chúng ta, thì chúng ta trở thành nô lệ cho điều đó. Vấn đề quan trọng vì vậy là chọn cho đúng người chủ của mình. Lời Chúa dạy, anh em không biết sao? Khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ của người mà anh em vâng phục. Hoặc làm nô lệ tội lỗi, thì sẽ phải chết. Hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa, thì sẽ được nên công chính. Ai đang là chủ của quý vị bây giờ? Điều gì có ảnh hưởng mạnh nhất trên đời sống của quý vị? Thật ra câu hỏi quan trọng hơn hai câu hỏi đó nữa là: sống với người chủ đó, quý vị nhận được những gì? Thánh Kinh nói về trường hợp của những người sống làm nô lệ cho tội lỗi như sau: Khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do, không phải làm điều công chính. Bây giờ, anh em thu được kết quả nào? Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết. Còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Có lẽ quý vị nghĩ rằng mình không làm điều gì tội lỗi, cũng không phải là người làm nô lệ cho tội. Tuy nhiên, lời Chúa minh định rõ ràng là mọi người đã phạm tội. Mọi người trên trần gian này đều có tội, không phân biệt ai cả. Và lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết. Chúng ta đi làm được lãnh lương như thế nào thì cũng vậy. Khi phạm tội, đồng lương của chúng ta là cái chết. Cái chết nói đến sự phân cách với Đức Chúa Trời và từ đó đưa đến mọi khổ đau và bất hạnh ở đời. Con đường để trở về với Đức Chúa Trời là cái chết của Chúa Giêsu. Vì nếu hậu quả của tội lỗi là cái chết, thì phải có một cái chết thay thế. Như vậy, đức công chính của Thiên Chúa mới được giữ vẹn. Thiên Chúa không thể bỏ qua tội lỗi của con người, nhưng phải hình phạt. Và Chúa Giêsu đã mang hình phạt đó thế cho chúng ta bằng cái chết của Ngài. Cái chết của người vô tội, thay thế cho chúng ta là con người tội lỗi. Con dân của Chúa ngày xưa khi xa lìa Thiên Chúa đã gặt hái bao nhiêu hậu quả đau đớn ê chề. Cuối cùng họ đã quay trở lại với Chúa và thưa với Chúa những lời như sau. Lạy Chúa, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi. Nay chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. Đây cũng là ý thức chúng ta cần có để quay trở lại với Thiên Chúa là chân thần, là tạo hóa của chúng ta. Và không có điều gì vui hơn cho Chúa khi có một người ăn năn tội quay trở lại với Chúa. Con người chúng ta thường nghĩ đến Chúa là vị cứu tinh, cứu rỗi chúng ta. Điều đó rất đúng. Nhưng hơn cả vị cứu tinh, Thiên Chúa cũng phải là chủ cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta chỉ tin vào Chúa như là đấng cứu rỗi hay là đấng che chở phù hộ, thì còn thiếu sót quá nhiều. Giống như người chỉ biết kêu cầu nhờ vả người khác khi khó nguy, còn bình thường thì không nghĩ gì đến người đó. Thiên Chúa không bắt buộc chúng ta tôn thờ Ngài, nhưng Ngài muốn mỗi chúng ta ý thức mình là con người, là tạo vật, quay về tôn thờ Thiên Chúa và sống đúng với danh phận đó. Thiên Chúa chỉ ban cho con người có hai giới răn, và chỉ cần sống theo hai giới răn đó, mọi việc trên đời sẽ diễn tiến êm đẹp. Giới răn thứ nhất, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Giới răn thứ hai, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Khi yêu Chúa hết lòng, hết sức, ta sẽ tôn thờ Chúa, phục vụ Ngài, sống một đời trong sạch, thánh khiết. Khi yêu người như chính bản thân, ta sẽ không làm gì hại người. Trái lại yêu thương, bảo bọc, giúp đỡ, cư xử tốt đẹp. Nếu cá nhân nào cũng làm như vậy, gia đình nào cũng sống như vậy, chúng ta kinh nghiệm thiên đàng ngay ở trên trần gian này. Điều khó là việc này vượt khả năng của chúng ta. Với bản tính tội lỗi di truyền ở trong chúng ta không sống, không làm như vậy được. Bước đầu tiên vì vậy là bản tính tội lỗi phải được khai trừ. Con người của chúng ta cần được biến đổi. Sự biến đổi đó đến với chúng ta qua cái chết thay thế của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi khi chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài, tin rằng Chúa đã chết vì tội của mình. Thánh Kinh gọi kinh nghiệm cứu rỗi đó là ơn tái sinh, tức là đời sống được tái tạo, đổi mới hoàn toàn. Lúc đó chúng ta mới có khả năng để yêu Chúa, yêu người. Danh hiệu Chúa, như chúng ta đã biết, chẳng những là danh hiệu của Chúa Giêsu, nhưng chữ Chúa, danh hiệu Chúa, cũng bao gồm ý nghĩa chủ trị hay là cai trị. Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, nhưng cũng là chủ của đời sống. Nếu chúng ta tin Chúa là đấng cứu rỗi, mà không để cho Ngài làm chủ đời sống, thì đức tin của chúng ta chỉ mới có phần nữa. Và đây là phân nửa nguy hiểm. Bởi vì chúng ta có thể mang danh là người tin Chúa mà thật sự chẳng tin gì cả. Chúng ta không thể gọi mình là người tin Chúa nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống theo những gì mình ưa thích, mến chuộng và chỉ tìm đến với Chúa lúc nguy nan. Đó không phải là tin Chúa thật sự. Tin Chúa phải để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Có người đã nói, Chúa sẽ không phải là Chúa gì cả, cho đến khi Chúa là Chúa tất cả. Không ai muốn sống làm nô lệ. Nhưng nếu chúng ta không để cho Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta, thì thật sự chúng ta đang để cho những người chủ khác cai trị chúng ta. Người chủ đó có thể là cá nhân, là dục vọng ở trong ta, là tính tự cao tự đại, cho rằng mình không cần đến ai, không chịu khuất phục ai. Con người chúng ta cần nhớ rằng mình chỉ là tạo vật của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta có ý chí tự do để lựa chọn ai là chủ đời mình. Nhưng chúng ta chỉ có thể lựa chọn mà không thể quyết định kết quả. Một khi đã chọn người chủ, ta phải chịu phục dưới quyền người chủ mà mình đã lựa chọn. Hoàng đế Philip, cha của Alexander Đại Đế, có một tên lính hầu. Tên lính này chỉ có một nhiệm vụ là mỗi buổi sáng khi nhà vua thức dậy, tên lính đó chỉ vào mặt nhà vua và nói rằng, Philip, hãy nhớ rằng, ngươi chỉ là một con người mà thôi. Đây cũng phải là tâm niệm của mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ là tạo vật trước mặt Thiên Chúa. Hãy tôn thờ Ngài, hãy hết lòng hết ý yêu mến Ngài. Chỉ như vậy, ta mới mong đem lại hạnh phúc cho bản thân và cho người quanh ta.
Tôi lang thang như kẻ không nhà, lê gót chân buồn, từng bước mỏi mòn. Người tình xưa sao mau quên ước hẹn. Trong cô đơn ai còn nhớ tôi, bè bạn năm tháng cùng chung vui những đêm dài. Thấy đâu từ đây lẻ loi mình tôi. Những xa hoa, những phút vinh quang, những phút huy hoàng, theo gió về ngàn cửa lòng xưa, hân hoan luôn đón mời. Nhưng hôm nay trên những cửa lòng đã khép kín giá lạnh, như những kẻ xa lạ, cánh chim ngàn phương biết bay về đâu. Cuộc đời ơi, tình đời phôi pha, nghẹn ngào trong giá lạnh, tôi khóc một mình. Dòng mắt buồn, bàn tay chưa dìu tôi lên từ trong tối tăm. Giờ này tôi gần bên chưa, vui mãi không thôi vì cánh cửa đang mở rộng. Cửa chưa sẽ không bao giờ khóa, Giê-xu vẫn giang tay chờ đón bạn. Cửa Chúa sẽ luôn luôn rộng mở, trở về bên Giê-xu hôm nay. Cửa Chúa sẽ không bao giờ khóa, Giê-xu vẫn giang tay chờ đón bạn. Cửa Chúa sẽ luôn luôn rộng mở, trở về bên Giê-xu bạn ơi. Về bên Giê-xu hôm nay, Hứa Chúa sẽ không bao giờ qua. Giê-xu vẫn giang tay chờ đón bạn. Hứa Chúa sẽ luôn luôn rộng mở. Trở về bên Giê-xu bạn ơi.
Vừa nghe ca khúc Cánh Cửa Rộng Mở, một sáng tác của Khánh Duy do Trung Tử Lưu trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình với đề tài 10 điều luật Chúa và gia đình chúng ta do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trình bày yếu tố thứ 5 trong 10 yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. 10 yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu là lòng yêu thương, tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vâng phục, chung thủy và có cùng một chí hướng. Đây không phải là những điều chúng ta trông mong hay đòi hỏi nơi người phối ngẫu, nhưng là những điều chúng ta cần tìm kiếm và trau dồi cho chính mình, để rồi cả hai vợ chồng cùng góp viên đá tốt đẹp này gây dựng cho hôn nhân của mình. Khi được nhắc nhở một điều gì, chúng ta thường có khuynh hướng áp dụng cho người khác hơn là áp dụng cho chính mình. Nhiều người thường nói, tôi ước gì ông xã tôi nghe được điều này, ước gì bà xã tôi nghe bài này. Nhưng thật ra, những điều này chỉ hữu ích khi chúng ta nghe cho chính mình và áp dụng cho chính mình trước. Viên đá thứ 5 để xây dựng một hôn nhân bền lâu là lòng cam kết. Chữ cam kết có nhiều ý nghĩa. Trước hết, cam kết là quyết tâm giữ vẹn lời hứa nguyện ban đầu, dù cho hoàn cảnh thay đổi và đời sống gặp nhiều khó khăn. Cam kết cũng có nghĩa là kiên trì chịu đựng, cố gắng vượt lên trên mọi khó khăn và thách thức trong đời sống để tiếp tục đi trọn con đường mình đã chọn. Cam kết cũng là dấn thân, là sẵn sàng hy sinh chịu khổ để đeo đuổi mục tiêu cho đến cuối cùng. Trong hôn nhân, cam kết có nghĩa là dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, vợ chồng quyết tâm giữ vẹn lời hứa, sống với nhau cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Một khi lấy sự cam kết làm nền tảng cho hôn nhân, chúng ta sẽ có thể giúp nhau vượt mọi khác biệt, mọi khó khăn để sống với nhau trọn đời. Ngày nay, lòng cam kết trong hôn nhân là điều bị coi nhẹ hơn cả. Ngày xưa chúng ta thấy các cụ ít khi nào nói đến hai chữ ly dị. Nhưng bây giờ ly dị là chuyện thường. Nhiều cặp vợ chồng, nhất là những vợ chồng trẻ, quan niệm rằng nếu hạnh phúc, vui vẻ thì sống với nhau lâu dài, còn không thì chia tay, mỗi người một ngã. Có người còn cho rằng bỏ nhau là thật sự yêu thương nhau và làm ơn cho nhau, vì ly dị tốt hơn là tiếp tục ràng buộc để làm khổ nhau. có người lập gia đình nhưng không làm hôn thú, để nếu có bỏ nhau sẽ đỡ rắc rối về mặt pháp lý và đỡ tốn kém. Chúng ta cũng thấy những văn phòng luật sư quảng cáo rằng họ sẽ giúp thân chủ lo việc ly dị mau chóng và ít tốn kém. Có khi người ta còn chỉ dẫn cho vợ chồng cách tự lo việc ly dị, không cần đến luật sư nữa. Không những thế, người ta cũng có những tấm thiệp in sẵn để chúng ta có thể mua khi cần báo tin vợ chồng mình đã bỏ nhau. Tất cả những điều này cho thấy ly dị ngày nay không còn là chuyện nghiêm trọng, nhưng chỉ là một sự lựa chọn bình thường trong đời sống. Có lẽ người Việt chúng ta không đến nỗi để bỏ nhau nhiều như thế, nhưng tỷ số vợ chồng ly dị cũng rất cao. Không những vậy, có thể nói 90% tất cả các cặp vợ chồng đều đã có lần nghĩ đến ly dị, dù chỉ là thoáng qua một lúc hay là thật sự đi đến ly dị. Nếu vợ chồng yêu thương nhau, tin cậy nhau, thành thật với nhau nhưng thiếu lòng cam kết, khi gặp khó khăn hay có điều bất đồng ý kiến, chúng ta sẽ muốn bỏ cuộc và nghĩ đến ly dị. Có nhiều cặp vợ chồng mỗi khi giận nhau thì lại dọa đưa nhau ra tòa ly dị. Nhiều khi dọa bằng lời nói cũng chưa đủ, còn đem giấy hôn thú ra xé trước mặt nhau. Có người chỉ xé giấy làm hai hay làm tư thôi, để khi vợ chồng làm hòa có thể đem dán lại. Thành thật mà nói, nhiều khi vì thấy mình đã cố gắng nhịn nhục hết sức rồi, mà gia đình vẫn lục đục, người vợ, người chồng của mình vẫn không thay đổi, thì chúng ta nghĩ rằng chỉ có ly dị là giải quyết tất cả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ly dị không phải là phương cách để giải quyết những bất hòa giữa vợ chồng. Vì khi ly dị, cả hai đều chịu nhiều tổn thương, và những thương tổn đó không bao giờ có thể bôi xóa hay hàn gắn được. Trong hôn nhân, vợ và chồng kết hợp làm một. Sự kết hợp này không chỉ trong phương diện thể xác, nhưng cả trong tinh thần, tình cảm và nhiều phương diện khác nữa. Vợ và chồng không chỉ sống chung với nhau, nhưng là cùng chia sẻ với nhau một đời sống. Vì thế nếu tách rời nhau ra, cả hai đều bị sức mẻ và tổn thương nhiều. Thánh Kinh dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng chỉ là một mà thôi. Sự kết hợp này là một huyền nhiệm. Vì sự gắn bó lạ lùng và đặc biệt của vợ chồng, khi hôn nhân chấm dứt hay đổ vỡ, nó sẽ để lại những vết hằn, những đau đớn sâu đậm trong chúng ta. Những người ly dị rồi lập gia đình lại cũng thường có khuynh hướng ly dị lần thứ hai, thứ ba, vì thiếu lòng cam kết sống trọn đời với người phối ngẫu. Đặc tính chung của con người chúng ta là mau quên và mau thay đổi. Khi hai người mới yêu nhau, thường thề non hẹn biển, nghĩ rằng mình sẽ không sống được nếu không lấy được nhau. Thế nhưng, sau khi sống với nhau một thời gian, thấy người bạn đời không có những điều đúng như mình mong muốn, không đem lại những điều mình trông mong, hoặc thấy người đó có nhiều điều không thích hợp, thì chúng ta dễ quên lời hứa, bắt đầu cảm thấy ân hận, hối tiếc và muốn thay đổi. Theo lời Chúa dạy, có hai điều chúng ta cần ghi nhớ để suy nghĩ cẩn thận trước khi bước vào hôn nhân. Điều thứ nhất là hôn nhân là một quyết định nghiêm trọng, là quyết định của cả cuộc đời. Khi đã lập gia đình với một người nào, chúng ta phải ràng buộc với người đó suốt đời. Thánh Kinh dạy, chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Có người cũng nói hôn nhân là con đường một chiều. Khi đã bước vào đó, chúng ta phải tiếp tục đi cho đến cuối cùng, chứ không thể quay trở lại hay bước ra được nữa. Điều thứ hai chúng ta cần nhớ là Chúa không cho phép vợ chồng ly dị. Vợ chồng nào bỏ nhau không phải vì lý do ngoại tình, thì phạm tội tà dâm và tội ngoại tình. Chúa Cứu Thế phán, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã kết hợp. Nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm. và hễ ai cưới người bị đẻ thì phạm tội ngoại tình. Cam kết cũng có nghĩa là chấp nhận và kiên nhẫn chịu đựng nhau. Khi mới yêu nhau, chúng ta thường chỉ thấy cái hay, cái đẹp của nhau. Nhưng sau khi sống chung một thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu thấy những điều không đẹp và không hay của nhau. Đây là một thực tế mà không ai có thể tránh được. Kể cả những người quen nhau lâu, yêu nhau nhiều và tìm hiểu nhau thật là cặn kẽ. Là con người, chúng ta ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Và thường chỉ khi nào sống chung với một mái nhà hết ngày này sang ngày khác, chúng ta mới khám phá ra những khuyết điểm đó. Ví dụ, có sống chung rồi chúng ta mới thấy chồng hay vợ mình là người nóng tính, hay giận, nói nhiều, hoặc là đó là người ích kỷ, tính toán, lười biếng nhưng lại khó chịu, vân vân. Có người thì khi còn trẻ, dễ dãi, nhưng càng lớn tuổi càng khó chịu, không thể nào chịu được. Nhiều cặp vợ chồng khi mới lấy nhau, những năm đầu khỏe mạnh, nhưng sau đó bệnh hoạn. Những năm đầu thành công khá giả, nhưng sau đó làm ăn thất bại và trở nên nghèo thiếu. Trong những trường hợp này, nếu chúng ta có lòng cam kết, chúng ta sẽ chấp nhận tất cả và sẽ cố gắng giúp nhau làm thế nào để vợ chồng vẫn yêu thương nhau và gắn bó với nhau cho đến cuối cùng. Chúng ta đều biết câu muốn là được. Nếu chúng ta quyết chí cam kết giữ vững hôn nhân của mình cho đến trọn cuộc đời, Chúa sẽ giúp chúng ta và không điều gì có thể phân rẽ chúng ta. Nhiều người cam kết sống đời với nhau khi bần hàn khó khăn, nhưng khi thịnh vượng thì thay đổi. Cũng có người khi ở Việt Nam thấy việc vợ chồng ở đời với nhau là chuyện dễ dàng, nhưng khi đến xứ tự do thì thấy đây là chuyện cần phải xét lại. Có người còn cho rằng sống cả đời với một người là một thiệt thòi lớn lao. Có những bà vợ chồng đi học tập bao nhiêu năm cũng chờ đợi được, bao nhiêu cám dỗ cũng không lay chuyển. Nhưng khi đến Mỹ với đời sống mới, nhiều tự do, nhiều cơ hội bay nhảy, thì bắt đầu thay đổi, không muốn sống với người bạn đời ngày trước nữa. Có hai vợ chồng kia, suốt những năm xa nhau, thư từ liên lạc với bao nhiêu thương nhớ. Cả hai đều trông chờ ngày đoàn tụ, và nghĩ rằng khi đoàn tụ rồi, sẽ không còn mơ ước gì nữa. Nhưng khi gặp lại nhau, hai người khám phá ra là mình đã thay đổi quá nhiều, và vì hoàn cảnh xã hội cũng thay đổi, nên hai người không chấp nhận nhau nữa, không cố gắng vượt lên trên những dị biệt, không cam kết sống với nhau đến trọn đời, và vì thế đã đi đến đổ vỡ. Đây thật là điều đáng tiếc. Trong đời sống vợ chồng, chấp nhận nhau là điều rất cần thiết. Chúng ta không chỉ chấp nhận ưu điểm, nhưng cũng chấp nhận khuyết điểm của nhau. Khi chấp nhận, chúng ta sẽ không bực bội, thất vọng, cũng không tìm cách thay đổi người bạn đời của mình. Để có thể sống với nhau suốt đời, chúng ta không những cần chấp nhận nhau, nhưng cũng phải thỏa lòng với người mà mình đã kết hợp. Nếu chúng ta không bằng lòng hay không thỏa lòng với người vợ, người chồng của mình, từ đó sẽ đưa đến sự hối tiếc, ân hận hay mơ ước và so sánh với người khác. Điều đó sẽ như những con mối nhỏ đục khoét hôn nhân của chúng ta, để rồi đưa đến rạn nứt và đổ vỡ. Thánh Kinh dạy, lòng tin kính và sự thỏa lòng là một ích lợi lớn. Nguyên tắc này không những áp dụng trong phương diện vật chất, nhưng cũng thật đúng trong phương diện tình cảm. Nếu chúng ta yêu thương nhau, chấp nhận nhau và thỏa lòng sống với nhau, chúng ta có thể vượt mọi trở ngại, mọi cám dỗ để cam kết sống với nhau trọn đời.
Tình yêu trong tôi là tình người hay phai phôi, tình yêu đơn côi, lòng tôi luôn gần Chúa. Khi tình yêu lên ngôi, tôi chợt chia ly Chúa. Lòng con xa ngày rồi, vâng bông Chúa trong tôi. thứ mà chờ mong. Ơi con, ta mãi yêu con. Hãy trở về nhà thôi, vui thuốc cuộc đời trôi. Như hoa sinh trong tàn, cuộc đời con sẽ trông
trình bày ca khúc Chúa Vẫn Chờ Con, một sáng tác của Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Bí Quyết Đem Chúng Ta Lại Gần Nhau do Mục sư Châu An Phước trình bày.
Kính thưa quý thính giả và con dân của Chúa, có ba câu hỏi được đặt ra ở đây là: điều gì giữ hội thánh hoặc những tổ chức nhỏ kết hợp chung với nhau, và làm sao để nhóm người đó có thể vượt qua được năm tháng, và làm thế nào những người đó sẽ tiếp tục chung mục đích trong tương lai lâu dài? Chúng ta có thể nhìn vào hội thánh Philip và sẽ có câu trả lời. Sứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh Philip và cảm ơn hội thánh đã giúp đỡ ông. Họ đã giúp ông trong việc rao giảng tin lành, giúp đỡ ông trong tình yêu thương tương giao qua Đức Chúa Thánh Linh, và giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất rất nhiều lần. Trong sách Philip, Paulo nói đến hội thánh đã làm một việc gì rất cụ thể và rõ ràng. Chúng ta có thể nhìn vào những gì mà hội thánh Philip đã thi hành và họ đã làm việc chung với nhau như thế nào. Thứ nhất, sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ đem đến cho chúng ta gần với nhau. Xin quý vị xem trong Philip đoạn 1 câu 3 đến câu số 6. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Điều đầu tiên chúng ta có thể thấy trong những câu trên, sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh sự thông công với nhau và cộng tác trong sự rao giảng tin lành tại hội thánh là điều quan trọng. Chúng ta hãy trở về quá khứ. Hơn 2000 năm trước, Chúa Giêsu ngôi hai Đức Chúa Trời xuống thế mang thân xác con người. Ngài đến để cứu vớt kẻ có tội, Ngài đến để ứng nghiệm lời tiên tri, Ngài đến để cứu rỗi chúng ta, Ngài đến để làm một đầy tớ, Ngài đến để phục vụ hạ mình, Ngài đến để chết thay cho chúng ta. Ngài bị đóng đinh, Ngài bị treo trên cây gỗ, rồi Ngài chịu chôn trong phần mộ 3 ngày rồi sống lại. Vâng, Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hội thánh Philip đã tưởng thành và chấp nhận những điều sứ đồ Phaolô kêu gọi về lòng trung thành, thông công, trung tín để rao giảng tin lành, kinh nghiệm ơn cứu rỗi tấn tới mà họ đã tin tưởng và đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giêsu. Họ đã cùng chia sẻ về ơn cứu rỗi của sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa cứu thế Giêsu. Người chưa được cứu thì không thể nào làm chứng rao giảng tin lành cho người chưa biết Chúa được. Chúng ta thấy khi tiên tri Ê-sai gặp Chúa, ông ăn năn rồi lòng ông nóng cháy muốn rao giảng danh của Chúa. Ê-sai chương 6 câu 5 nói: ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Ông thưa rằng lại: Chúa có con đây, xin hãy sai con. Làm sao có thể chia sẻ ơn cứu rỗi về Chúa Giêsu Christ hầu để giữ một nhóm người chung với nhau? Thứ nhất, sự cứu rỗi giải cứu chúng ta khỏi quá khứ. Ê-sai chương 1 câu 18 chép rằng: hãy đến biện luận cùng nhau, dầu tội ngươi đỏ như hồng điều cũng sẽ được trắng như tuyết, dầu đỏ như son cũng sẽ trắng như lông chiên. Một điều quan trọng ở đây là chúng ta là con dân của Chúa, hãy trả lại ăn năn trong tội lỗi của mình và đừng bao giờ sợ hãi hay là lo lắng về tội lỗi của mình phạm đã qua. Đây là sự thật, chúng ta có thể mặc cảm tội lỗi trong trần thế này, nhưng đối với mắt Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được Ngài rửa sạch và chúng ta được vui mừng với nhau để trở lại cùng Chúa. Ê-sai ban đầu thấy mình tốt lắm, thánh thiện lắm, nhưng khi vua Ô-xia ban ông thấy Chúa rất là rõ ràng, vinh quang của Chúa chối lò, lòng và miệng ông ô uế tội lỗi và đứng chung với dân tộc tội lỗi. Vì vậy, lắm lúc chúng ta theo Chúa, chúng ta vẫn sống một cuộc đời bê tha trần tục. Hãy trở về với Thiên Chúa ăn năn tội lỗi của mình. Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta như Ê-sai và Phaolô đã kinh nghiệm. Lý do thứ hai, sự cứu rỗi đem đến mục đích cho hiện tại. Trong Tin Lành Mác chương 16 câu 15 chép: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Sau khi tiếp nhận sự cứu rỗi, chúng ta có cùng chung mục đích. Mục đích của chúng ta là thờ phượng Chúa và nói cho người khác biết về Chúa. Một nhóm tín hữu họp chung lại với nhau trong danh Ngài bởi mục đích này. Lý do thứ ba, sự cứu rỗi mở ra là niềm hy vọng cho tương lai. Câu số 6, Phaolô nhấn mạnh: tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, Ngài sẽ làm trọn cho đến ngày của Chúa Giêsu Christ trở lại. Tất cả mọi việc đã tốt đẹp và trọn vẹn của chúng ta đã theo đuổi, chúng ta sẽ đến ngày của Chúa Giêsu Christ. Ngày của Chúa Giêsu Christ là ngày Chúa Thái Lâm. Cảm ơn Chúa. Thiết tưởng nếu một người nào trong chúng ta ở trong Chúa đã giao cho Chúa cho chúng ta việc nhỏ, việc lớn mà chúng ta không làm gì thì chắc sẽ không đem được điều gì vào nước thiên đàng. Thánh Kinh nói cho chúng ta biết rằng chỉ có một con đường duy nhất đến với thiên đàng là Chúa cụ thể Giêsu. Trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6 chép rằng: Ta là đường đi, chân lý và nguồn sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Thượng Đế. Trong chúng ta có sự vui mừng khi chúng ta nhận lãnh những gì nơi Chúa mà chúng ta thờ phượng Chúa, dù thời giờ, dù khả năng, dù ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta để hướng về Chúa, thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài. Đó là điều quý giá nhất, không vô ích trước mặt Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời, Ngài để lại cho chúng ta một hy vọng. Trong một ngày gần đây không xa, Ngài sẽ trở lại để đón chúng ta ở bên Ngài. Chúa nói: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Cảm tạ ơn Chúa. Phần 2, chúng ta học là tấm lòng phục vụ làm cho mọi người đến gần với nhau. Trong Philip đoạn 4 câu số 10 chép rằng: Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm nhưng không có dịp tiện. Philip đoạn 4 câu 14 thì chép: Nhưng anh em giúp tôi trong hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hội thánh Philip luôn luôn lo lắng chăm sóc cho Phaolô. Chúng ta biết chính xác họ giúp đỡ cái gì, nhưng điều họ đã làm cho Phaolô là lớn lao và ông không thể ngờ được. Phaolô cần họ và đã giúp cho Phaolô là người phục vụ trong việc gây dựng và giảng tin lành cứu rỗi cho mọi người. Họ làm một việc cụ thể rõ ràng. Họ dự phần thông công tích tới trong việc rao giảng tin lành. Và khi Chúa, khi chúng ta muốn ngồi chung với nhau, hiểu nhau, thông cảm nhau, giúp đỡ nhau, hiệp một nhau, thương yêu nhau, thì chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, chúng ta mang lấy gánh nặng. Galati đoạn 6 câu 2 chép: Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em mới làm trọn lực pháp của Đấng Christ. Muốn cần giữ mọi người chung với nhau, chúng ta phải hold us together. Người khác khó khăn, mình đặt mình vào sự khó khăn. Người khác gặp thử thách, buồn bã, bệnh tật, đau khổ, mình hãy đặt mình vào đó để thông cảm, chia sẻ. Họ vui mừng, hãy chung vui với họ. Họ cần giúp đỡ, hãy giúp đỡ họ những gì mình có khả năng. Lý do thứ hai, cầu nguyện cho nhau. Philip đoạn 1 câu 4: Mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu nguyện cho anh em cách hớn hở. Tại sao Phaolô có điều này? Chúng ta hãy nhìn tấm gương của Phaolô làm và đang làm. Ông đã cầu nguyện cho hội thánh Philip một cách hớn hở, dù ông đang bị ở tù tại La Mã. Bao nhiêu người trong chúng ta hôm nay có thể nói chúng ta vui mừng trong sự cầu nguyện cho những người bạn mình một cách hớn hở. Trong sự kinh nghiệm của chức vụ tôi trong sự hầu việc Chúa, có những lúc mình cầu nguyện dành nhiều thời gian với Chúa và ít thời gian để cầu nguyện trong sự vui mừng. Kể từ ngày hội thánh có mục tiêu cho hội thánh phục hưng, tôi luôn nhờ cậy Chúa để cầu nguyện, không phải lấy lệ mà lòng vui mừng được cầu nguyện cho những anh em của mình và ở trong hội thánh. Nhưng có lúc chúng ta cần khẩn cấp kêu cầu lên với Chúa. Xin Chúa thương xót chúng ta và sẵn sàng đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu Ngài, trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 17 chép rằng: cầu nguyện không thôi, cầu nguyện dẫn đến sự hiệp một với nhau, và cầu nguyện để đem đến cho mỗi chúng ta có lòng bình an trong Chúa. Lý do thứ ba, chúng ta yêu mến lẫn nhau. Trong Văn thứ nhất đoạn 4 câu 7 chép: hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 9 thì chép: kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 7 chép: hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta kết hợp lại nhau, chúng ta có tình yêu thương với nhau. Và điều cuối cùng là tôn trọng người khác hơn mình. Philip đoạn 2 câu 3 chép rằng: chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường con người khác như tôn trọng hơn mình. Tóm lại, đây là lời Phaolô khuyên hội thánh Philip, và chúng ta hôm nay cần sống khiêm nhường để làm việc chung với nhau. Chỉ có một con đường duy nhất mà hội thánh đến gần với nhau, là mỗi người, mỗi con dân của Chúa cần biết rằng sự cứu rỗi của Chúa Giêsu đem chúng ta gần với nhau. Sự cứu rỗi giải cứu chúng ta khỏi quá khứ. Sự cứu rỗi đem đến mục đích hiện tại. Sự cứu rỗi mở ra cho chúng ta niềm hy vọng cho tương lai. Còn việc của chúng ta thì bí quyết duy nhất đem chúng ta lại gần với nhau trong cộng đồng dân Chúa chỉ có tấm lòng phục vụ, làm việc chung, làm cho tất cả mọi người đến gần với nhau. Thứ nhất, mang lấy gánh nặng cho nhau, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ họ trong sự khó khăn thiếu thốn, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện một cách vui mừng, hớn hở, yêu mến nhau. Đừng khách sáo, làm một con cái của Chúa thật, lòng yêu mến Chúa và yêu mến nhau phải tỏ ra thật lòng. Đừng giả bộ bề ngoài, đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng hành động cụ thể, như Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông động lòng thương xót. Khi làm việc chung rất dễ xảy ra bất hòa, hãy tập tôn trọng người khác hơn mình. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban phước trên mỗi chúng ta và hội thánh của Ngài. Muốn thật hết lòng.
Vẫn muốn biết sao Chúa thương tôi, cứu tôi xa cõi trần gian tối tăm. Tội lỗi Chúa xóa bụi
Được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 948. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 948 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cầu Chúa.